là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tập trung nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương. Tiếp đó là phản ánh báo động tỷ lệ mắc ung thư ở người trẻ tuổi. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước khi mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch số 273 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, thời gian đại hội cấp chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1 năm 2025, hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2025. Cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025. Để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất toàn diện công tác đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng thẩm quyền của cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lựa chọn hai tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Thời gian đại hội điểm phải hoàn thành trước ngày hoàn thành trước 15 tháng 3 năm 2025 để tiến hành rút kinh nghiệm triển khai đại hội đại trà tại các tổ chức cơ sở đảng còn lại từ đầu tháng 4 năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Trên cơ sở đó, mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn chỉ đạo một chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chung, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đại hội chi bộ trực thuộc. Tổ chức làm việc cho ý kiến vào văn kiện, phương án nhân sự chi bộ trực thuộc, ban hành các nghị quyết về đề án nhân sự cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030. Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, công ty đã xuất bán được trên 63.000 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Ngoài ra, công ty còn bán được trên 145 mét khối dầu nhờn và hơn 400 tấn ga. Kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 106 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 15 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong năm, công ty đã ủng hộ thành phố Yên Bái 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 20.000 lít dầu trị giá hơn 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Năm 2025, công ty xăng dầu Yên Bái tiếp tục chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai đăng ký cấp mã số vùng trồng, nhờ đó đến nay toàn thành phố đã cấp được 5 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa. 5 mã số vùng trồng được cấp cho 5 hợp tác xã gồm hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu với diện tích là 1,7 ha, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc với diện tích 4,5 ha, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo với diện tích sản xuất chè Bát Tiên là 5,2 ha, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn Văn Phú diện tích 1,7 ha, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh diện tích trồng 6,7 ha. Thời gian qua, việc triển khai cấp quản lý cấp mã số vùng trồng tạo điều kiện để các hợp tác xã của thành phố Yên Bái đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát huy tối đa lợi thế, giúp người dân gia tăng giá trị kinh tế mà còn tăng hiệu quả công tác quản lý hỗ trợ của các cấp, giúp minh bạch hóa nguồn hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng phương án bố trí tái định cư, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, nên đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản bố trí đủ quỹ đất cho các hộ làm nhà. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí quỹ đất để xây dựng 17 khu tái định cư tập trung do dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong đó, huyện Lục Yên và huyện Bình mỗi địa phương xây dựng 5 khu, huyện Trần Yên 4 khu, huyện Văn Chấn 2 khu và thành phố Yên Bái 1 khu. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí quỹ đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 711 hộ dân, bố trí tái định cư xen ghép. Ngoài bố trí đất, tỉnh cũng đã bố trí gần 98 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân làm nhà mới và sửa sang nhà cửa với mức hỗ trợ nhà hoàn toàn 60 triệu đồng mỗi hộ và 30 triệu đồng cho các hộ sửa nhà, việc giải ngân đạt gần 98%, Trong đó, nguồn kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ là gần 82 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 466 nhà, đang triển khai xây dựng 764 nhà, còn gần 300 nhà đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xem là chìa khóa vàng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Bởi vậy, từ lâu chủ trương này không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục đào tạo mà trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội. Xác định rõ được mục tiêu đó, những năm qua cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đạt và duy trì chuẩn quốc gia, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tạo môi trường thuận lợi cho người dạy, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được phát động từ nhiều năm qua. Tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học là những yếu tố thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, như tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh, chất lượng giáo dục tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Ở tỉnh ta, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được phát động triển khai trong điều kiện cơ sở vật chất giáo dục gặp không ít khó khăn, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Tuy nhiên, xác định tầm quan trọng của phong trào này, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói riêng bằng nhiều biện pháp thiết thực hiệu quả. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ các cấp chính quyền, ngành giáo dục đào tạo cùng những cách làm sáng tạo hiệu quả và sự nỗ lực của các đơn vị trường, tính từ đầu tháng 12 năm 2024, toàn tỉnh đã có 351 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 79,4%. Trong số 99 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 bằng 22,4% tổng số trường trên địa bàn tỉnh. Kinh nghiệm trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với một tỉnh khó khăn như Yên Bái là nhờ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã thực hiện phương châm dễ làm trước, khó làm sau, chọn những trường cận chuẩn, thực hiện trước. Đồng thời, ngành cũng đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đặc biệt khó khăn, đưa phương án cụ thể đối với từng trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Từ đó, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đã trở thành động lực để các nhà trường chỉnh trang cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, phòng đã tham mưu với huyện đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo các trường thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn. Đến thời điểm tháng 11 năm 2024, toàn huyện có 42 trên 61 trường đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến đến cuối năm 2024, toàn huyện có 46 trên 61 trường chuẩn quốc gia. So với chương trình hành động của tỉnh thì đạt 106,8%. Mặt khác, để nâng cao chất lượng thì phòng giáo dục đã duy trì việc thành lập tổ mạng lưới chuyên môn theo cấp học và tổ chức các hoạt động để tư vấn, tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho giáo viên, tư vấn phương pháp bồi dưỡng phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng. Ngoài ra, phòng giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi học tập và các cuộc thi trên mạng Internet, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Sau 5 năm triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vừa hoàn thành kiểm định chất lượng với mức đánh giá đạt tất cả các tiêu chí ở mức 2 và vinh dự được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào đầu năm 2025. Với một trường nằm trên địa bàn khó khăn của huyện Trạm Tấu, việc được công nhận trường chuẩn quốc gia là nỗ lực lớn, không chỉ của thầy và trò nhà trường mà còn có sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong việc huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học. Theo đó, nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, 9 phòng chức năng, 1 phòng chờ, 12 phòng ở học sinh và trang bị thêm nhiều thiết bị dạy và học mới, với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và đồng thuận của phụ huynh học sinh để cải tạo và nâng cấp cảnh quan trường lớp. Hiện nay, nhà trường đã có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Gần 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn theo tiêu chí mới, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện đều tăng qua các năm. Thầy giáo Đào Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Tháng 10 và tháng 11 thì đoàn công tác của Sở Giáo dục cũng đã đến đánh giá và gần như là đang trong giai đoạn là hoàn thiện hồ sơ để công nhận trường chuẩn quốc gia. Nhà trường cũng có một số các cái thế mạnh là về cơ sở vật chất được nhà nước đầu tư quan tâm xây dựng, và hai nữa là về đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường là tương đối là đồng đều và có cái trình độ năng lực chuyên môn khá là tốt. Về chất lượng học sinh trong cái thời gian những năm gần đây thì có cái bước duy trì đi lên về chất lượng một cách đều đặn và bền vững, thể hiện trong các cái kết quả của các cái cuộc thi mà các em học sinh tham gia, các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh cũng như là giáo viên tham gia các hội thi hội giảng của giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh cũng đạt kết quả rất là khả quan. Cái cuối cùng đó là cái kết quả phân luồng sau cái trung học cơ sở thì trong cái những năm gần đây thì nhà trường đều nâng lên cái tỷ lệ là một cách rõ rệt và bền vững, đặc biệt cái năm học 23-24 vừa rồi là tỷ lệ phân luồng sau trung học cơ sở là đạt đến gần 90%.
Còn đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, một trong những trường có nhiều thành tích trong hoạt động dạy học tại huyện Văn Chấn, thì việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được coi là một trong những giải pháp căn cơ trong việc đổi mới nâng cao chất lượng. Là trường nằm trên địa bàn xã đạt nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những năm qua trường Hoàng Văn Thọ được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất với hệ thống phòng học và thiết bị giảng dạy đầy đủ hiện đại. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học. Nhờ vậy, đầu năm 2023, nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3. Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi mà đạt được cái tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì cái thay đổi nổi bật đó là về cơ sở vật chất được thay đổi đáng kể. Trước đây thì các cái cơ sở vật chất chủ yếu là nhiều cái lớp học vẫn còn là lớp cấp 4, đến bây giờ là nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, rồi các cái trang thiết bị được đầu tư, ví dụ như là phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật thì cũng đảm bảo cho cái việc học tập. Một cái thay đổi nữa đó là về chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục thì so với năm trước đây thì có sự thay đổi rõ rệt, cái tỷ lệ học sinh khá giỏi được tuyên dương khen thưởng nâng cao. Ví dụ như cụ thể như gần đây nhất thì năm đầu năm học thì có 4 em học sinh đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì cũng có 3 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Đối với chất lượng giáo dục đội ngũ của giáo viên thì cũng thay đổi đáng kể. Các thầy cô cũng tự nghiên cứu tìm tòi học tập để làm sao đáp ứng với lại cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Và đặc biệt trong đầu tháng 12 vừa rồi thì cũng có 2 cô giáo tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cũng đã đạt, cả 2 cô cũng đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thêm một nữa đó là cái mối quan hệ của nhà trường với xã hội địa phương được tăng lên rõ rệt. Khi nhà trường đã đạt trường chuẩn thì cái sự tin tưởng của phụ huynh, của các cấp lãnh đạo, của các ban ngành với nhà trường sẽ được nâng cao.
Theo báo cáo của ngành giáo dục đào tạo, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 16 trường mầm non và phổ thông được công nhận, đạt chuẩn quốc gia. Kết quả này không chỉ thể hiện sự quan tâm đầu tư của ngành chức năng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh, mà còn là kết quả của sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác xã hội hóa giáo dục. Hiện các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò là động lực, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục cũng như nâng cao dân trí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Cô giáo Nguyễn Phương Liên, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Năm 2022 thì nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia thì nhà trường hàng năm thì xây dựng cái kế hoạch để đảm bảo nâng cao cái chất lượng giáo dục, nhất là công tác cải tiến chất lượng của nhà trường theo các cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Và thứ hai là xây dựng về các cái bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng với các tiêu chí trường chuẩn về cơ sở vật chất, về bổ sung về các cái đồ dùng hàng ngày và sửa sang các cái phòng chức năng. Trong các cái năm học qua thì nhà trường cũng đã có các cái hoạt động cũng như là các cái kết quả giáo dục nổi trội so với các cái trường mà có điều kiện kinh tế xã hội công bằng. Tình hình là đối với trẻ, tỷ lệ trẻ mà phát triển bình thường mà đạt các cái lĩnh vực phát triển đạt từ 95 đến 97%, và năm 2024 thì nhà trường cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Trong những năm qua, chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường, mà còn tạo điều kiện giúp ngành giáo dục thực hiện tốt các chương trình lớn của ngành như chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng trường học hạnh phúc, nhằm từng bước thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất trên thế giới và hướng tuổi trẻ hóa. Ngoài ung thư gan, phổi, các bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp ung thư vú ở tuổi thanh niên, bệnh trước đây thường gặp ở tuổi trung niên. Điều đó cho thấy ung thư, căn bệnh quái ác từng được xem là bệnh của người già, nay đang âm thầm tấn công giới trẻ một cách đáng báo động. Tỷ lệ người trẻ mắc ung thư ngày càng gia tăng, trở thành vấn nạn nhức nhối trong ngành y tế và là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe.
Theo thống kê, khoảng 90% các loại ung thư ảnh hưởng đến những người trên 50 tuổi và một nửa ảnh hưởng đến những người trên 75 tuổi. Nhưng từ năm 1999 tới 2019, các trường hợp ung thư đại trực tràng đã tăng đột biến 70% ở nhóm tuổi 15-29 tại các quốc gia công nghiệp phát triển. Ngoài đại trực tràng còn có một số loại ung thư khác phổ biến ở nhóm trẻ tuổi như ung thư tuyến giáp, ung thư vú, u ác tính, ung thư mô mềm và ung thư xương, ung thư cổ tử cung và buồng trứng, ung thư tinh hoàn. Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này rất đa dạng. Về cơ bản, tiếp xúc sớm với các tác nhân gây ung thư khiến cho tỷ lệ người trẻ mắc bệnh gia tăng. Trong đó có 3 tác nhân gây ung thư gồm tác nhân vật lý, tác nhân sinh học, tác nhân hóa học. Trong đó bia rượu, đồ ăn uống, lối sống, lười vận động, ngồi văn phòng, lệ thuộc máy tính, điện thoại, đi ngủ muộn, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít rau quả, nhiều đạm, nhiều muối, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, lạm dụng chất kích thích cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, trình độ y khoa phát triển, mức độ quan tâm đến sức khỏe của người dân cũng tăng lên. Do đó, có rất nhiều trường hợp ung thư được phát hiện khi còn rất trẻ nhờ tầm soát sớm. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Kim Anh, Phó trưởng khoa nội 7 Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội cho biết.
Ung thư thì nó lại là một cái bệnh nó tương đối là nó phát triển âm thầm. Đến khi có biểu hiện triệu chứng thì nó đã là gần như là nó lại ở giai đoạn mà khó mà chữa khỏi. Cái xu hướng mà phát hiện bệnh hiện nay đa phần là do cái ý thức của người dân là đi khám sàng lọc ung thư sớm để phát hiện sớm. Tiếp theo đó là cái sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động và cho các cán bộ công nhân viên hoặc nhân viên của công ty khám kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Thế chính vì vậy là cũng giúp cho chúng ta phát hiện những cái ung thư sớm ở người trẻ tăng lên. Bên cạnh đó là nó cũng là cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, có thể phát hiện được những cái khối u từ rất nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có một số các bạn thì có biểu hiện những các cái triệu chứng như là sốt, hoặc là nổi hạch bất thường, hoặc là da máu bất thường, hoặc là những trường hợp mà tự sờ thấy u hay là ở một vị trí nào đó, hoặc là các cái triệu chứng như mệt mỏi, ăn kém, rồi là rối loạn về tiêu hóa, rối loạn về giấc ngủ, vân vân. Thì những cái bất thường như thế cũng làm cho các bạn ấy phải đi khám và phát hiện ra bệnh.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến, thành phố Yên Bái đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn kể từ khi bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Mọi công việc trong gia đình với hai con nhỏ cùng bóp ủ về những phát triển trong công việc kinh doanh giờ đây phải tạm gác để tập trung vào điều trị. Trước đó, chị thường xuyên bị đi họng kéo dài, khó nuốt và uống mãi thuốc không khỏi. Nhưng sau khi đi khám ở nhiều nơi, đều được chẩn đoán là viêm họng mãn tính. Cho đến khi tìm đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái và được chỉ định sàng lọc chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư của bệnh viện, chị mới tìm được nguyên nhân thật sự cho tình trạng bệnh của mình. 7 tháng kể từ khi phát hiện bệnh, chị Yến đã trải qua một ca phẫu thuật, nhiều đợt điều trị hóa chất mà vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi để chiến đấu với căn bệnh. Hoang mang lo sợ là tâm lý chung của chị, hầu hết cũng như bệnh nhân ung thư khác. Tuy nhiên may mắn đối với chị Yến có lẽ là nhờ được chẩn đoán phát hiện sớm nên khối u chưa bị di căn và vẫn còn hy vọng chữa khỏi. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, thành phố Yên Bái nói.
Rất là sợ, nói đến ung thư mà rất là sợ. Sợ vì là con thì còn nhỏ mà tuổi mình còn trẻ như thế. Tại sao mình đã bị ung thư rồi? Bao nhiêu dự định mình còn chưa làm được nữa. Thời điểm mà mình phát hiện ra thì rất may mắn là rất là sớm. Khi mà nói chung là mới chớm, giai đoạn bắt đầu khối u bắt đầu di căn thì là đã phát hiện và điều trị một đợt iốt thì cũng là cái liều nhỏ thôi. Và sau một thời gian điều trị thì đến bây giờ mình cảm thấy là sức khỏe cũng đã ổn định hơn rồi, cũng đã đi làm được trở lại.
Chị Trần Thị Hà, tỉnh Phú Thọ cũng là một bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp ở lứa tuổi khá trẻ. Khi được phát hiện sớm tại trung tâm chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái. Cũng như chị Yến, bệnh ung thư đến với chị Hà là hoàn toàn bất ngờ với những triệu chứng không rõ ràng. Mặc dù vậy, nhờ được chẩn đoán cùng sự tư vấn của các bác sĩ, đồng hành của người thân trong gia đình, chị Hà đã vững vàng vượt qua ca mổ và đợt điều trị kéo dài 1 tháng tại bệnh viện ca. Đến nay, sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của chị Hà đã ổn định và đang được thực hiện theo dõi định kỳ tại bệnh viện. Chị Trần Thị Hà, tỉnh Phú Thọ tâm sự.
Rất là lo lắng, bởi vì là con tôi ấy, nó còn rất là nhỏ. Thì là tôi rất là lo lắng bởi vì căn bệnh này ấy là mang cái tính chất là rất là nguy hiểm khi người ta nghe đến từ ung thư ấy. Nên là sau khi được điều trị và các bác sĩ chuyên khoa người ta đã tư vấn ấy, thì tôi cảm thấy là bớt đi cái sự lo lắng và nó sẽ không gây gì đến ảnh hưởng cuộc sống cho tôi nhiều như lúc trước.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư ở người trẻ tuổi có xu hướng khó điều trị hơn, phần lớn là do những bệnh nhân ung thư này được chẩn đoán ở giai đoạn rất muộn. Thêm vào đó, chẩn đoán ung thư ở người trẻ tuổi sẽ mang lại những cú sốc tinh thần có sức tàn phá lớn hơn khi họ đang ở trong giai đoạn sung sức nhất, đặt ra nhiều kỳ vọng, mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống gia đình. Những người trẻ cũng gặp nhiều căng thẳng về tài chính và khó cân bằng giữa công việc, cuộc sống và việc điều trị y tế. Họ thường phải đối mặt với các tác dụng phụ cấp tính và lâu dài do điều trị. Chính vì vậy, việc phát hiện và tầm soát sớm ung thư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng tránh và điều trị ung thư ở giới trẻ. Không có một loại trừ nào cho đối tượng mắc ung thư, căn bệnh quái ác này có thể gặp phải ở mọi lứa tuổi, giới tính và điều kiện sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nó tới sức khỏe và cuộc sống, hay thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn với một số loại ung thư nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Và thực tế, với sự phát triển của công nghệ y học cùng hiệu quả trong việc tuyên truyền, ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm hơn tới việc chẩn đoán sớm căn bệnh nguy hiểm này ngay tại Yên Bái. Chị Nguyễn Thu Trang, tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy hiện tại bệnh ung thư khá nhiều ở giới trẻ. Tôi cũng muốn đi tầm soát kiểm tra ung thư để nếu mà mình phát hiện sớm mình có thể kiểm tra rồi điều trị sớm hơn. Hiện tại thì ở bệnh viện 103 thì có các bác sĩ ở dưới Hà Nội lên cùng kèm với cả máy móc rất hiện đại thì có thể kiểm tra được ung thư, có thể phát hiện sớm kịp thời và có thể có cơ hội chữa khỏi.
Để phòng ngừa bệnh ung thư thì bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần có lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và dinh dưỡng cân bằng. Nền tảng thể lực tốt là chìa khóa để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa ung thư chính là duy trì cơ thể cân đối qua những hoạt động thể chất. Ngoài ra cũng cần duy trì tinh thần khỏe mạnh bởi rất nhiều nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra mối tương quan giữa sức khỏe tinh thần và thể chất. Trạng thái tâm lý tích cực như hạnh phúc, lạc quan, hài lòng với cuộc sống có ảnh hưởng lớn đến cơ thể, làm giảm bớt các quá trình gây hại cho sức khỏe. Và quan trọng nhất là khi thấy các triệu chứng hoặc thấy điều gì đó bất ổn về sức khỏe, đặc biệt đang sụt cân rất nhiều mà không rõ, nên đi gặp bác sĩ. Khám bệnh càng sớm càng tốt.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phát huy vai trò là ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và chính quyền các địa phương, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái.
Thời điểm năm 2004, Yên Bái chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính là Bưu điện tỉnh. Qua 20 năm, lĩnh vực bưu chính đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, với mạng lưới bưu chính phát triển rộng khắp gồm 15 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đảm bảo 100% số xã toàn tỉnh đều có điểm phục vụ bưu chính. Mạng lưới chuyển phát đến tận cấp thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống bưu điện văn hóa xã thực hiện tốt dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các điểm bưu điện văn hóa xã nhằm đảm bảo chất lượng khâu chuyển phát, thời gian toàn trình theo đúng quy định, tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi có nội dung chống phá nhà nước, đồng thời xây dựng và tổ chức phát mạng tuyến phát và thu gom bưu gửi tại các địa bàn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh các dịch vụ. Công tác chăm sóc khách hàng được quan tâm, giám sát chặt chẽ, đảm bảo các đơn hàng đến và đi đều được đơn vị kiểm tra, chuyển đến tận tay khách hàng. Là người dân thường xuyên sử dụng các dịch vụ tại Bưu điện Cục Yên Hòa, ông Đồng Văn Việt, tổ dân phố 12, phường Nguyễn Thẹo cho biết.
Tôi thường xuyên là gửi hàng cho cháu qua cái chỗ bưu cục này, hàng tháng tôi cứ gửi 1-2 lần. Cái tinh thần các cô ở đây phục vụ là rất tốt, nhiệt tình, nói năng rất nhẹ nhàng, dễ nghe, hàng đi đảm bảo đến nơi đến chốn, không có vướng mắc đâu cả.
Là doanh nghiệp nhà nước cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và kinh doanh đa dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ như dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, đại lý ngân hàng bảo hiểm, thu hộ, chi hộ, phân phối hàng hóa trên hệ thống các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, tỉnh Yên Bái thời gian qua, bưu điện tỉnh đã nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cấp trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ trong cung cấp, nâng cao chất lượng các dịch vụ, cho ra đời các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển của xã hội. Chị Nguyễn Thu Hằng, trưởng bưu cục Yên Hòa cho biết.
Hàng ngày ở bưu cục Yên Hòa thì chúng tôi thực hiện rất nhiều giao dịch, nhận gửi hàng hóa, tài liệu của khách hàng, phục vụ khách hàng chuyển tiền, gửi tiền tiết kiệm, phục vụ các cái dịch vụ về chi trả lương hưu này, chi trả bảo trợ người có công. Qua cái chuyển đổi số ấy, thì về cái dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản cho các đối tượng bảo trợ người có công thì đối tượng cũng chuyển qua tài khoản rất là nhiều, giúp ích cho khách hàng rất nhiều. Ví dụ như các cụ cao tuổi thì không phải đi làm, hàng tháng là tiền có vào tài khoản, con cháu có thể đi rút cho, rất là tiện.
Đặc biệt, Bưu điện tỉnh còn tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương đẩy nhanh việc cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi hộ chiếu, bằng lái xe, căn cước công dân, hồ sơ giấy tờ đất đai, thu nộp vi phạm giao thông. Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình thông qua việc phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các địa phương, tích cực cùng các cấp các ngành triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ sản xuất tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Và mới đây, ngày 12 tháng 12 năm 2024, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã chính thức ra mắt sàn thương mại điện tử nông sản.biu điện.vn và ký thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam. Thông qua đó thì Bưu điện tỉnh sẽ nỗ lực hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương Yên Bái, các sản phẩm OCOP cho các hộ sản xuất, hợp tác xã và người nông dân của tỉnh thông qua việc bán hàng online cũng như là kết hợp bán hàng offline tại tất cả các chuỗi cửa hàng bán lẻ của Bưu điện, thông qua việc cung cấp các dịch vụ toàn trình từ khâu thu gom, vận chuyển, kho bãi, logistics và góp phần nỗ lực cùng với các hộ sản xuất, các hợp tác xã để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ kinh tế số.
Đối với lĩnh vực viễn thông, 20 năm trước, toàn tỉnh chỉ có 15.911 thuê bao điện thoại cố định, mật độ điện thoại cố định trên 100 dân là 1,6 máy, thấp hơn nhiều so với mật độ trung bình cả nước lúc đó. Thuê bao di động mới chỉ có vài nghìn, mạng Internet tập trung ở thành phố Yên Bái, một số thị trấn, các vùng nông thôn, miền núi hầu như chưa có hạ tầng Internet. Đến nay, số thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh đạt 89 thuê bao trên 100 dân, số thuê bao Internet băng thông rộng đạt 87 thuê bao trên 100 dân. Đặc biệt, tỷ lệ hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng lên tới gần 90%. Đáng chú ý, tỷ lệ phủ sóng 4G, 5G đạt 99%, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đóng góp vào thành công chung ấy, thời gian qua, VNPT Yên Bái đã không ngừng nỗ lực phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa như Mù Căng Chải, Trạm Tấu, từ đó đưa hạ tầng dịch vụ viễn thông để phục vụ nhu cầu của người dân, nhằm xóa bỏ các vùng lõm sóng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Anh Phạm Quốc Việt, tổ vô tuyến trung tâm điều hành thông tin VNPT Yên Bái cho biết.
Trong năm 2024, thì tổ vô tuyến đã tập trung thực hiện các công việc nâng cao chất lượng mạng lưới, lắp đặt phát sóng các trạm BTS, gia cố đảm bảo an toàn cho các trạm thu phát sóng, khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 3, qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo thông tin liên lạc.
Chỉ tính riêng năm 2024, VNPT Yên Bái đã phát sóng thêm 100 trạm BTS 3G, 4G, nâng tổng số gần 500 trạm BTS trên toàn tỉnh, trong đó thực hiện xây dựng mới và phát sóng 60 trạm BTS, thực hiện dùng chung cơ sở hạ tầng thiết bị với mobile phone, phát sóng 31 trạm Moran, thực hiện lắp đặt và phát sóng 2 trạm 5G để người dân trải nghiệm miễn phí, truy cập data 5G siêu tốc độ. Cũng trong năm 2024, VNPT Yên Bái đã triển khai xây dựng 300 km cáp quang các loại để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng, tốc độ cao tại nhiều khu vực, không chỉ hỗ trợ người dân mà còn phục vụ tốt hơn cho các cơ quan hành chính, trường học và bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Nói về những định hướng trong thời gian tới, ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết.
Trong giai đoạn tới, thì VNPT Yên Bái sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS tăng cường tủ sóng di động và mở rộng mạng cáp quang đến toàn bộ các xã, thôn bản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cung cấp dịch vụ Internet di động 5G và dịch vụ Internet băng rộng cố định công nghệ XGS-PON tốc độ cao, đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong chiến lược chuyển đổi số, hỗ trợ chính quyền điện tử, kinh tế số và giáo dục số, phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý dữ liệu thông minh và các giải pháp số hóa, quản lý hành chính công, v.v. VNPT Yên Bái cam kết tiếp tục là đơn vị tiên phong trong việc phát triển hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số, góp phần đưa Yên Bái trở thành một tỉnh phát triển bền vững và hiện đại.
Có thể thấy hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Phủ sóng 4G, 5G rộng khắp cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển các ứng dụng công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời đại công nghệ số, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội số hiện đại và phát triển bền vững.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.